qua cái chặng thứ hai là nói chuyện riêng. Tại vì hôm trước có bảo cho một số mấy vị biết rằng thầy tu thầy điên rồi, phải không? Thầy điên rồi thì không biết thầy điên sao, thì bữa nay nhắc lại cho chúng biết cái điên. Bây giờ bước đầu nhắc cái điên đó, giờ muốn hé cửa thấy cái điên một chút á, bây giờ nói cách nào đây? Bây giờ giả sử có người tới hỏi thầy, hãy thưa thầy, hiện tại thầy quý trọng cái gì nhất? Thì cái câu hỏi này quý vị thấy trả lời thế nào cho hợp? Giờ thầy quý trọng cái gì nhất? Đó là thầy trả lời cho thấy cái điên của thầy. Nếu hỏi thầy quý trọng cái gì nhất thì thầy trả lời rằng tôi quý trọng hư không nhất. Điên chưa? Đó là cái điên đó. Lẽ ra thì quý trọng tam bảo, quý trọng thầy tổ, quý trọng cha mẹ, mà tại sao lại quý trọng hư không? Điên chưa? Ai nghe đó thì cũng thấy điên rõ ràng, phải không? Nhưng mà đặt câu hỏi kế, hỏi tại sao mà quý trọng hư không? Giờ quý vị cắt nghĩa nổi cái đó không? Tại sao mà quý trọng hư không? Thì đây tôi chỉ cho quý vị thấy, trước khi chúng ta có cái hình hài này, lúc đó là không hay là có? Là không. Rồi mai kia cái hình hài này nó rã, thì chúng ta có cái gì nữa? Cũng trở về không, phải không? Trước không, sau cũng là không. Rồi hiện tại chúng ta đang sống đây, cái gì thân thiết chúng ta nhất? Nếu không có cái không thì chúng ta không sống nổi, phải không? Mà tại vì lâu nay chúng ta quen cái có rồi, cứ có cái này có cái kia là mình cho tốt, còn cái không mình bỏ quên. Như vậy thì suốt ngày chúng ta sinh hoạt, có lúc nào mà không ở chỗ không không? Cho tới khi đi nghỉ, chúng ta vô mùng cũng không. Như vậy thì cái không nó có rời chúng ta lúc nào không? Như vậy đầu cũng nhờ không, cuối cùng cũng gửi ở không, rồi khi giữa sống sinh hoạt cũng nhờ không, rồi trong thân này có không không? Có không? Quý vị thấy thân này nếu cân thì 50-60 kg gì đó, nhưng mà 50-60 kg đó nó nặng, nó có cái sắc chất, còn như cái lỗ mũi của mình nó không, nó bíp. Nếu mà nó bíp thì sao? Như vậy cái không một nhỏ xíu thôi nó cũng giữ cho mình được còn sinh tồn, phải không? Không có nó thì mình chết mất rồi, rồi cổ họng rồi vân vân. Thì tóm lại thì trong cái thân của mình cũng có cái không nó lồng ở trong đó, mà cái không lồng trong đó nó rất là hệ trọng. Rồi cho tới nhìn những cái sợi lông, sợi tóc của mình nó có trống không? À, như vậy thì cả thân mình nếu dùng kiến hiển vi chừng ngàn độ nhìn nó thì nó sao? Giống như cái dần cái sàn vậy thôi, nó hở tí tung hết, phải không? Cho nên mình làm việc hồi cái mồ hôi ra đầy hết, nếu không có trống sao mồ hôi ra được? Thì như vậy thì cái không nó lồng sẵn ở trong con người của mình. Vậy thì kiểm lại quý vị thấy cái gì thân thiết mình nhất? Cái gì thân thiết nhất? Rồi, vậy tôi không điên sao? Quý vị mới học cũng điên theo rồi đó. Mới nghe nói là đã điên theo. Bởi vì cái chỗ này nó thật là ly kỳ, mà người đời không bao giờ dám nghĩ. Như vậy thì cái không nó đã sẵn ở trong tất cả trường hợp. Bởi vậy nên Phật ở trong Kinh Bát Nhã, Phật nói tướng không của các pháp không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Thì trong mình tướng có sắc chất và tướng không sắc chất. Cái tướng không đó nó là cái không sanh không diệt, phải không? Còn có sắc chất thì sanh diệt. Như vậy thì hai cái đó mình thương cái nào hơn? Thương cái sanh diệt hay cái không sanh diệt? Mà tu thì muốn được vô sanh, thì cái muốn vô sanh thì mình sẵn có cái vô sanh ở đây rồi đó. Rồi cái vô sanh bọc ở ngoài nữa mà mình bỏ quên, mình cứ chạy theo cái sanh diệt. Mà càng chạy theo cái sanh diệt thì càng trầm luân muôn kiếp. Như vậy thì rõ ràng tôi quý trọng hư không. Quý trọng hư không là vì hư không luôn luôn có mặt bên tôi, ở trong tôi, ở ngoài tôi, và cuối đời cũng ở trong không luôn. Thì như vậy tôi không quý trọng nó nương ai vậy, phải không? Nhưng mà nếu tôi quý trọng hư không và thể nhập được hư không thì tôi làm sao? Làm sao? Quý vị trả lời câu đó coi, tôi thành cái gì? Đó. Quý vị nhớ mười một chân trâu tới khu khanh tròn giữa đó, không còn chân, không còn trâu. Mà trâu mất thì chân cũng mất luôn. Tới chỗ đó mới là rảnh việc, mới là không hai, phải không? Trong kinh luôn luôn bảo sở dĩ chúng ta mắc kẹt luân hồi là tại hai đó. Mà tới đó nó hết hai rồi thì bước qua một bước nữa thì mới trở về cội nguồn, tức là thể nhập pháp thân. Thể nhập pháp thân rồi mới ứng thân hóa thân đổi chúng sinh. Như vậy thì sao? Tới cái không đó là sao? Vào cái không rồi thì không có hai. Mà không hai á thì mới có thể đi tới cái chỗ cứu kính được. Như vậy cho nên nhà thiền luôn luôn là nhắc nhở chúng ta tu. Tu theo thiền tông á là đi đường chim chứ không phải đi đường đất. Đường chim thì có gì trở ngại không? Mình đường đất thì nhiều trở ngại lắm. Đi đường chim, mà đi đường chim á thì một phen cất cánh được rồi thì đi tới đích, không có gì trở ngại hết đó. Vì vậy mà gần đây trong lúc tu, tôi hứng tôi cứ đọc cái bài Chứng Đạo Ca của ngài Huyền Giác hoài, đi tới lui ca chơi. Tôi đặt câu hỏi tại sao hồi xưa ngài ngộ đạo rồi ngài cứ ca mà làm bài ca mà không có nói chuyện gì lạ. Thì bây giờ mình mới hiểu, vì cái chỗ này không ai chia sẻ cho mình được hết á. Thôi mình ca chơi mình. Bây giờ đâu thuần tuệ ca bài Chứng Đạo Ca chừng 12 câu để thầy giải thích cho ni chúng và Phật tử biết. Là sao hay được tốt.
Quân Bắc Kim tuyệt học trừ vọng tưởng, bất cầu chân, vô minh thật thanh, tức Phật thanh, huyền hoa không thân, tức Pháp thân. Pháp thân giác liệu vô nhất vật, bổn nguyên từ tánh thiên chân Phật, ngũ âm phù vân không khứ lai, tam độc thủy bao hư xuất một, chứng thật tương vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp, nhược tương vọng ngữ quân chung sanh, tự chiêu bạc thiệt trần xa kiếp.
À, nhiều đủ rồi. Ở đây thì nhắc từng câu để cho ni chúng và Phật tử biết cái bài ca chứng đạo của Thiền sư Huyền Giác. Thiền sư Huyền Giác cũng gọi là Nhất Túc Giác đó. Nó là chỉ có một đêm gặp Lục Tổ, ở lại tại đó một đêm rồi đi về mà được giác ngộ, nên gọi là Nhất Túc Giác. Ngài mở màn, Ngài nói: quân bất kiến, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân. Quân bất kiến là anh chẳng thấy, hay là các ngươi chẳng thấy. Chẳng thấy cái gì? Tuyệt học vô vi. Tuyệt học là không còn học hành nữa, vô vi là không còn làm gì nữa. Nhàn đạo nhân, làm đạo nhân nhàn. Học cái đó mà thầy đi tới lui, thầy cứ nói tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân. Vô vi là không làm, mà thầy còn mới nghĩ được 80%, còn 20% còn phải làm. Như vậy thì người đi tới cái chỗ vô sự á, là không làm, mà không làm thì mới dồn lực để mà làm một việc của mình được. Còn nếu mình còn làm này làm nọ thì khó mà dồn lực. Để vậy nên mà thầy hơi tiếc trong cái thời gian 6 tháng mà còn nhiều việc phải làm. Bây giờ ráng gỡ lần lần, sau sang năm cái hết làm là tốt. Thực tình vô vi, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân. Người tới chỗ đó rồi không có trừ vọng tưởng mà cũng không có cầu cái chân thật. Sao vậy? Vì biết vọng tưởng là dối, vọng là dối. Cái dối cũng như mây như khói trừ sao? Thì cứ đừng có chấp nhận nó thì được, chứ còn trừ chi cho uổng công. Không trừ vọng tưởng Thì giờ cầu chân, chân tức là cầu được cái chân thật của mình. Mà chân thật mình ở đâu cầu? Nó đã sẵn rồi. Vì chúng ta bị mê lầm cho vọng tưởng là tâm mình, rồi chạy theo nó, cho nên quên mất cái chân thật. Bây giờ biết vọng tưởng nó lặng đi thì chân thật hiện tiền. Khi mà quý vị ngồi thiền, cái tâm lăng xăng nó dừng thì mình cũng tỉnh, cũng sáng vậy. Thì cái đó là cái thực của mình hiện tiền, chứ có gì đâu mà cầu. Đó. Thì như vậy không trừ vọng tưởng, không cầu chân. Cái gì nữa? Vô minh thật tánh tức Phật tánh, huyễn quá không thân tức Pháp thân. Mấy câu này rất khó. Thật tánh của vô minh tức là Phật tánh. Tại sao vậy? Bây giờ tôi ví dụ như có cái đèn đang cháy sáng, rồi lấy cái chụp bịch bằng giấy đen úp xuống, thì ở ngoài thấy sao? Thấy tối cho hết sáng. Như vậy thì cái đèn sáng từ ban đầu, nhưng vì cái chụp tối nó úp lên cho mình thấy tối. Nếu dỡ cái chụp lên nó sáng trở lại gì? Thì thật tánh vô minh tức là cái gốc của vô minh á là Phật tánh. Mà bây giờ mình mê lầm, mình chạy theo cái sai lầm đó nên mình trở thành vô minh. Bây giờ nếu mình phá tan được cái vô minh, cái thì Phật tánh hiện. Dễ hay khó? Vô minh thật tánh tức Phật tánh, huyễn quá không thân tức Pháp thân. Cái thân huyễn quá của mình hiện giờ, nhưng mà có ai chịu huyễn quá không? Với cái người giác ngộ thấy thân này như huyễn như quá, bởi vì nó có mặt có mấy chục năm rồi nó tan biến, phải không? Có cái thân nào còn hoài? Mà có mặt rồi tan biến, có mặt tan biến, đời này đời nọ liên tục vậy, không phải huyễn quá là cái gì? Cho nên cái thân huyễn quá, mà thân huyễn quá này khi nó tan biến thì thành cái gì? Thành không. Huyễn quá không thân, dính chỗ không thân đó là Pháp thân. Như vậy tôi không trọng không sao được, phải không? Không thân tức là Pháp thân. Như vậy thì chúng ta tu để mà đạt được đến cái chỗ cuối cùng là Pháp thân, rồi mới có ứng thân, hóa thân, báo thân. Bây giờ Pháp thân mà mình không nhập được thì làm sao có mấy cái kia? Nó cũng như hồi nãy nó cái vòng tròn mình không qua được thì làm sao có hai cái phần sau? Như vậy thì cái người tu phải đi tới chỗ đó, hiểu rồi thấy. Thì như vậy thì Pháp thân đâu có rời cái thân huyễn quá này, phải không? Mà chỉ tội thương cho người mê, cho cái thân huyễn quá là thiệt. Nhưng bây giờ giả sử tôi hỏi quý Phật tử còn tóc đó, thân này thiệt hay giả? Trả lời mạnh rồi. Nói thiệt thì tôi biết còn luân hồi sinh tử, không có chạy đâu khỏi hết. Chắc 100%. Bây giờ hỏi ni chúng cái thân này thiệt hay giả? Thiệt hay giả? Nó mạnh coi. Mai mốt có ai gõ đầu nó giả chưa? Đó. Thì như vậy, nếu biết thân này là giả thì nó mới thấy nó là huyễn quá. Mà huyễn quá thì mới không nhập Pháp thân được. Còn nếu nó thiệt thì thôi 100% đi vào đường sinh tử, không nghi ngờ. Như vậy thì Ngài nói rõ, tôi nhắc cho từng đoạn. Đoạn thứ nhất diễn tả một vị tu sĩ rảnh rang, tức là đạo nhân nhàn đó, thì không học. Coi như 6 tháng tôi chưa đọc hết trang sách, tôi hết học rồi, làm được việc đó. Vô vi là không làm, mà tôi còn làm 20%, thì còn chút đó, đó mới gọi là đạo nhân nhàn. Mà như vậy thì phải thấy rõ là không cần, đối với cái học không có nè, cái làm việc cũng không có, bây giờ tới cái tu thì không trời vọng tưởng, cũng không cầu chơi cái tu gì đâu, nó đâu còn gì để tu. Rồi biết rõ tánh thật của vô minh là Phật tánh, thân nguyện quá là pháp thân, còn đi tìm gì nữa, thảnh thời chưa? Vậy hát lên vừa. Đó. Rồi tới gì nữa? À, cái pháp thân mà mình giác ngộ rồi á thì không thấy có một vật, thì tức là rỗng là không. Nãy giờ tôi nói tôi quý trọng hư không, có hợp không? Đó. Nếu mà còn một vật thì chưa phải là không. Không còn một vật, đó là pháp thân. Vì pháp thân là trùm khắp, nó không phải là một cái hiện tượng lớn nhỏ tương đối, mà nó là trùm khắp. Bởi trùm khắp cho nên nó không có phải một vật. Mà không phải một vật thì nó mới có đủ muôn ứng dạng quá. Rồi gì nữa? Cái ngủ ấm phù vân không khứ lai, cái câu này đọc nó thích thú quá. Cái thân ngủ ấm mà nó sắc thọ tưởng hành thức nè, đối với ngài nó như mây nổi bay trên hư không, nhưng cũng mây bay qua bay lại rồi mất, bay qua bay lại mất, không có gì thực hết trơn. Ngủ ấm phù vân không khứ lai, quý vị chịu ra chưa, hay là ngủ ấm là sắt đá? Nếu mà thấy ngủ ấm là phù vân á thì quý vị đã tiến lên một bước đáng kể rồi. Còn nếu mà quý vị thấy cái thân này là sắt là đá là vững bền á thì chắc còn đi lâu ạ. Thì như vậy thấy thân này, thân ngủ ấm như mây nổi, thì ba độc tham sân si cũng như cái bong bóng nước này, có gì nổi lên mất, lỡ nổi lên mất có thiệt đâu. Như vậy thì không còn thấy cái thân thiệt thì ba độc theo đó nó hết. Bây giờ mà hỏi thân này thiệt không, cái ai trả lời nó thiệt thì biết người ta còn tham sân si. Chắc chắn nè, còn thiệt, thấy thân mình thiệt thì còn tham cho mình. Mà tham rồi, tham không được thì nổi sân. Còn nếu mà thấy thân này không thiệt thì đâu còn gì nữa tham, tham cho ai, nó không thiệt rồi thì hết. Nghĩa là thấy rõ thân không thiệt thì tham mất, rồi sân cũng hết. Dễ tu không? Chỉ nhìn cái cho đúng ra thì khỏe rùa. Giờ quý vị nghĩ thân thiệt hay không thiệt? Bởi vậy nè, khi mà thấy cái thân không thiệt rồi thì ba cái độc tham sân si như bong bóng nước thì thôi, nổi lên mất có gì thiệt. Còn nếu thấy thân thiệt thì ba độc thiệt. Đó. Như vậy thì ai khéo nhìn cho đúng thì người đó tu mau kết quả. Còn nhìn không đúng thì tu trì trệ hoài. Tu 5 năm, 10 năm, 2, 30 năm mà sân si y nguyên. Tại sao? Tại thấy thân thiệt. Bây giờ quý vị ni chúng mà thấy thân thiệt hay giả? Ai giơ tay giả? Không ai dám giơ tay thì thiệt 100% rồi. Bởi vậy sân si còn ở trong chùa mà tham sân si chưa hết đó. Tại vì thấy thân thiệt. Bây giờ chỉ cần thấy thân này không thiệt giùm tôi một cái. Vậy tu khó vậy? Đổi cái nhìn cái thành thôi, phải không? Từ lâu nay lầm mà tưởng nó thiệt, bây giờ biết nó không thiệt thì rõ ràng không tốn bao nhiêu công hết. Mà không chịu đổi, cứ bám vào đó cho nó thiệt hoài. Mai mốt tắt thở bữa nay cũng còn thấy thiệt nữa thì thôi chịu. Cái đó thì phải tiếp tục đi, không biết tới chừng nào mới thôi. Đó. Như vậy thì hai cái câu đó là hai cái câu nhắc cho mình thấy cái người thấy đạo rồi biết cái thân này nó không thiệt, và thân không thiệt thì cái tham sân si cũng không thiệt. Cho nên cái câu tôi thích đó là ngũ ấm phù vân không khứ lai, tam độc thủy bào hư sức một, ngâm hoài câu đó không chán. Để cho mình thấy rõ cái đường tu của mình. Rồi kế là gì nữa? Chứng thật tướng vô nhân pháp. Thì thật tướng, quý vị biết thật tướng tướng gì? Cái chỗ này là cái chỗ mà nó rắc rối. Nếu mà người nào không điên như tôi thì cũng không có nói được cái thật tướng. Bây giờ tôi hỏi quý vị, cái bàn này, cái tướng của cái bàn này và cái hư không này, cái nào thật, cái nào giả? Cái nào thật, cái nào giả? Cái bàn là duyên hợp. Duyên hợp thì có tan, còn hư không là có duyên hợp không? Không hợp thì tức là không tan, nó là thật. Thấy được cái thật tướng đó thì không còn nhân, không còn pháp. Dễ thấy quá, trước mắt, phải không? Mà người ta kinh nói thấy cái bàn là thiệt, còn cái này không có gì hết. Đây là cái tướng không. Không thì nó là vô sanh, vô sanh thì nó đâu có diệt. Bàn này là duyên hợp, nó sanh thì nó diệt. Mà không sanh không diệt thì đâu còn nhân, đâu còn pháp. Cho nên nó chứng thật tướng vô nhân pháp. Sát na diệt khước a tỳ nghiệp, chỉ trong cái chớp mắt á, diệt hết nghiệp với địa ngục a tỳ, một chớp mắt thôi. Giờ ai thấy được cái đó không? Chịu không? Đây là tướng thật, đây là tướng giả. Thấy được cái tướng thật này không nghi ngờ gì nữa thì nghiệp theo đó nó hết. Dễ hay khó? Bởi vì đường chim mà đường chim đi tắt chứ không có đi từ từ. Nếu mà nhận ra được cái thật tướng vô tướng, tức thật tướng đó, vô tướng chỉ cho cái không, nó là tướng thật, không phải duyên hợp. Mà không duyên hợp thì nó không có gì phải diệt. Mà giờ cái không này nó có ngã có nhân gì không? Chứ còn nói người nói vật thì có nhân có ngã. Như vậy thì đạt được cái thật tướng đó thì không còn nhân, không còn pháp. Mà người đạt được thật tướng đó thì chỉ trong một cái chớp mắt, tội đọa địa ngục a tỳ cũng được qua khỏi. Cái gì lúc đó họ đâu còn chấp cái thân thiệt. Mà không còn thân thiệt thì đi đâu, cái gì đi, đi xuống địa ngục, thấy không? Rồi ngài thề, thề sao? Ngài nói rằng nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sanh. Nếu mà đem cái lời nói dối để gạt chúng sinh á, thì tự chuốc cái kết quả đọa địa ngục, cắt lưỡi đó, bị cắt lưỡi đó, trần sa kiếp, cái số kiếp như cát bụi. Tôi nói lời thề nặng quá kể. Ngài nói rằng nếu người nào chứng được thật tướng không còn nhân pháp thì người đó dù có tội đọa địa ngục a tỳ liền qua khỏi, trong chớp mắt qua khỏi. Tôi nói như vậy mà là gạt người ta thì tôi tự thề rằng tôi chịu đọa địa ngục cắt lưỡi đó ngàn muôn ức kiếp. Ghê không? Khẳng định như vậy. Thì mà thiệt ra hồi xưa tôi đọc cái đó hơi rợn óc một chút. Sao mà ngài thề nặng quá? Mình thề xuống địa ngục lành nó cũng là ngán rồi. Mà trần sa kiếp, kiếp số kiếp nhiều cát bụi quá rồi. Nhưng mà sự thật bây giờ thì cái chuyện đó nó rõ như ban ngày. Nếu mà mình nhận được thật tướng đó, mình sống thật tướng đó thì đâu còn có thân, đâu còn có người mà đọa. Đó là đi vào trong cái pháp thân là thánh thơi rồi. Như vậy mới thấy rằng cái người xưa khi tu được tỉnh rồi thì các ngài vui, mà cái vui đó chia sẻ ai cũng không được hết. Vui là tự cười, tự vui, ca nghéo nghéo chơi vậy thôi. chứ không biết nói cái gì. Nói thì có ai hiểu đâu, vì ta thấy thân này thiệt 100% rồi, mình thiệt, người thiệt, bây giờ nói như vậy ai chịu, ai hiểu. Đó là cái ý nghĩa tôi thấy rằng chính cái tu, cái đưa mình tới chỗ giải thoát là chỗ đó đó. Bởi vì không còn có cái thân để đi xuống trần gian, hoặc là chịu đền tội trước, hoặc là được kết quả, hưởng cái quả mình đã gây, mà còn đi trong đó thì còn sinh tử. Mà vượt ra ngoài cái đó mới hết sinh tử. Cho nên nó đi đường chim, bong lên một cái thì hết, không có gì chướng ngại hết. Như vậy thì đường chim này mấy người đi được? Ai gan mà đi đường đó? Bởi vì phải là dũng sĩ mới dám vượt lên, nhảy cái khỏi hết tất cả. Mà qua được cái đó rồi thì đó là đường tắt nhất. Còn nếu mà đi từ từ thì đa số chúng ta bây giờ tu cái nguyện đời này tu với đời sau, mình ra đời gặp Phật Pháp sớm sớm tu nữa, phải không? Hoặc là nguyện đời sau ra gặp thầy gặp bạn lại tu, người cứ hy vọng cái nhiêu đó thôi, chứ không có tính gì hơn nữa hết á. Không dám nói thành Phật, không dám nói gì hết. Thì cái đó là cái tu, tu gọi là đi từ từ, đi đường mòn. Đường mòn mà đường đất đó. Thì quanh quanh có hỏng hẳn từ từ từ. Chứ còn nếu mà ai can đảm giọt một cái lên trên kia rồi thì đó là cái chỗ mà rất là thiết yếu. Mà cái chỗ đó là cái chỗ mà thiền tông gọi là trực chỉ, chỉ thẳng. Mà chỉ thẳng thì nó không có quanh co. Đó là cái ý nghĩa mà tôi nói rằng trong thời gian nhập thất tôi hơi vui, đó là vui cái đó đó. Thấy được một cái điều mà lúc trước mình chưa thấy được, bây giờ thấy được thì mừng. Nên tôi dám hứa rằng ngày nào tôi tắt thở tôi cười chứ tôi không có buồn. Tôi thấy rằng bỏ cái thân này như gánh một gánh nặng, hạ nó xuống cái cười khỏe từ giã. À, hiểu vậy thì quý vị mới thấy trên đường tu của mình, nếu mà nỗ lực cố gắng thì có thể nó có những cái bước tiến nhiều hơn nữa. Cái phần này để cuối năm giảng lại bài kinh Bát Nhã thì sẽ nói hết, nói đủ. Bây giờ nói hé hé một chút thôi cho quý vị biết, để mà thấy rằng cái cao quý của sự tu hành. Mà cái này là cái rất khó nói, nói không ai chịu tin hết à. Thôi tới đây đủ rồi ha, đừng nghĩ. Thôi phát nguyện chứ.
Chúng sanh là vô biên thể nguyện đó phiền não vô tận hiện pháp môn vô thượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngưỡng bạch thầy, hôm nay là ngày chúng con thấy có cái duyên lành rất lớn đối với chúng con. Mặc dù thầy đã đang nhập thất, nhưng vì lòng từ thương xót chúng con với tâm lão bà tha thiết, thầy đã ân cần nhắc nhở sách tấn chúng con. Thầy đã chỉ cho chúng con biết được lối về, và thầy cũng chỉ cho chúng con trở về sống với con người thật của chính mình. Chúng con nguyện ghi nhớ nỗ lực tiến tu, hầu không cô phụ công ơn của thầy đã vì chúng con mà tận tụy một đời. Kính bạch thầy, chúng con thành tâm cảm niệm ân đức của thầy đã ban cho chúng con những lời pháp nhũ quý báu. Chúng con nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho thầy được nhiều sức khỏe sống lâu, để làm ngọn đuốc soi đường cho chúng con cùng tất cả chúng sanh trên bước đường giác ngộ giải thoát. Ngưỡng mong thầy từ bi thương xót chứng minh cho chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, chúng con xin thành tâm đê đầu kính lễ tam bái. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.